văn nghệ chủ nhật.
Mở đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, xin gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới lớp người cao tuổi, kính chúc các cụ, các ông, các bà tuổi cao, trí càng cao, sống vui khỏe, hữu ích, là chỗ dựa tinh thần và là tấm gương sáng cho cháu con.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, người cao tuổi ở Yên Bái đã tham gia nhiều hoạt động khác nhau như câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội cựu chiến binh tổ chức cho người cao tuổi. Những hoạt động lành mạnh đó đã tạo nên một đời sống văn hóa tinh thần vui tươi bổ ích cho người cao tuổi. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin giới thiệu đôi nét về hoạt động của các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Người cao tuổi là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia đình, xã hội, là người có công sinh thành, nuôi dạy con cháu hình thành nhân cách, phát triển giống nòi, giáo dục lý tưởng và truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vai trò quan trọng của người cao tuổi đối với xã hội. Người từng khẳng định, đối với gia đình, đối với tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng, phụ lão làm, nhân dân làm theo. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao vai trò của người cao tuổi trong các hoạt động xã hội là một cách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đồng thời động viên người cao tuổi tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh trật tự của quê hương đất nước. Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có khá nhiều câu lạc bộ sở thích dành cho người cao tuổi như câu lạc bộ tổ tôm, cờ tướng, câu lạc bộ sáng tác thơ nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật và thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia sinh hoạt. Trong 9 câu lạc bộ đang duy trì sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, thì câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh là một trong những câu lạc bộ sở thích ra đời sớm nhất, hoạt động thường xuyên và tích cực với nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Mỗi hội viên đến với câu lạc bộ bằng tinh thần tự nguyện, tích cực và lòng nhiệt tình, say mê nghệ thuật. Chứng kiến một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi Trung tâm Văn hóa tỉnh mới cảm nhận hết tinh thần vui tươi, nhiệt tình của các hội viên. Đều đã ở cái tuổi ông bà, nhưng giọng hát của các hội viên vẫn khỏe khoắn, trong trẻo và đặc biệt là ẩn chứa trong đó niềm lạc quan, vui tươi, yêu đời. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn tỉ mỉ, nhiệt tình của các cán bộ phòng xây dựng văn hóa cơ sở, Trung tâm Văn hóa tỉnh, các tiết mục ca múa nhạc của câu lạc bộ đều được dàn dựng bài bản, kỹ lưỡng, phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi. Cũng nhờ có sự giúp đỡ về chuyên môn của cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh nên câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi đã xây dựng được nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đa dạng, phong phú về thể loại như hát chèo, múa, ngâm thơ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đơn ca, tốp ca, hợp ca, hát văn, múa và khiêu vũ. Bà Nguyễn Thị Minh Hòa, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, hàng năm câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi luôn tích cực tham gia các hội diễn nghệ thuật quần chúng, giao lưu với nhiều câu lạc bộ của các phường trên địa bàn thành phố, các huyện thị trong tỉnh và tỉnh bạn. Ban đầu câu lạc bộ chỉ có gần chục hội viên, qua gần 20 năm hoạt động, đến nay đã kết nạp được trên 30 hội viên và có nhiều buổi biểu diễn được đánh giá có chất lượng nghệ thuật. Chính vì thế, nhiều năm liền, câu lạc bộ được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái tặng giấy khen cho thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tỉnh nhà. Kể từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh vẫn luôn duy trì sinh hoạt đều đặn, hoạt động thường xuyên và tích cực với nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Nhiều hội viên đã gắn bó với câu lạc bộ từ ngày đầu thành lập và trở thành thú vui không thể thiếu của tuổi già. Ông Đỗ Đức Hòa, người đã có 14 năm tham gia câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi Trung tâm Văn hóa tỉnh phấn khởi chia sẻ: "Câu lạc bộ là sân chơi bổ ích cho những người cao tuổi của chúng tôi, tham gia câu lạc bộ là niềm vui thích và tôi thấy mình như trẻ khỏe hơn, yêu đời hơn. ngoài được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè cùng chung sở thích ca hát, tôi cũng được thỏa niềm đam mê nghệ thuật mà trước đây khi còn bận công tác thì không có nhiều thời gian thể hiện. Có thể nói lời ca tiếng hát của mỗi hội viên trong câu lạc bộ nghệ thuật người cao tuổi đã góp phần không nhỏ để phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng tỉnh nhà thêm sôi nổi. Đó cũng là một lối sống lành mạnh, nêu gương sáng cho con cháu noi theo về ý chí, tinh thần lạc quan, tuổi cao chí càng cao. Với câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh, kể từ khi thành lập vào tháng 10 năm 2004 đến nay, câu lạc bộ vẫn luôn hoạt động thường xuyên và tích cực với nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, là nơi những người đồng chí, đồng đội năm xưa thể hiện lòng say mê ca hát, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của anh bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời đem tiếng hát ấy động viên các cựu chiến binh thêm hăng say trong đời sống và công tác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Sự ra đời của câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh Yên Bái dựa trên nguyện vọng tha thiết và lòng nhiệt tình say mê nghệ thuật của những người lính nay đã trở về với đời thường. Có người đã từng là diễn viên trong các đội tuyên văn khi còn tại ngũ, có kiến thức âm nhạc, có người là quân nhân tại ngũ một thời đã qua khói lửa trận mạc đầy gian khổ hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào. Có thành viên đơn thuần chỉ là những người vợ chiến sĩ hiểu và trân trọng nghĩa tình đồng đội của chồng mình mà tự nguyện tham gia để vui cùng niềm vui của người lính, mà suốt trong những năm tháng chiến tranh, họ là những người vợ hiền đảm đang cho chồng yên tâm ngoài trận tuyến diệt giặc thù. Câu lạc bộ đã tổ chức được nhiều buổi giao lưu, lưu diễn nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, luôn đi đầu trên mọi lĩnh vực dù là ở thời đại nào. Để có những chương trình biểu diễn có chất lượng nghệ thuật, ban chủ nhiệm câu lạc bộ có kế hoạch luyện tập chi tiết, cụ thể và bám sát chủ đề chính trị từng thời điểm. Ngoài luyện tập theo định kỳ tuần một buổi thì ngày mùng 5 và ngày 25 hàng tháng, câu lạc bộ được Trung tâm Văn hóa tỉnh giúp đỡ về chuyên môn, kiểm tra các tiết mục đã dàn dựng. Chính vì thế nên các buổi biểu diễn của câu lạc bộ luôn được đánh giá cao. Hội cựu chiến binh tỉnh cũng đã ghi nhận nỗ lực đó qua rất nhiều bằng khen cho tập thể câu lạc bộ và các cá nhân có nhiều đóng góp. Nghĩa tình bổ ích và có thêm niềm vui trong cuộc sống là cảm nhận chung của những cựu chiến binh khi tham gia câu lạc bộ. Có thể nói, câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh tỉnh thực sự là nơi gắn kết nghĩa tình đồng đội, làm sáng thêm phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ giữa cuộc sống hôm nay.
Càng cao nêu gương cho cháu con ta học.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sôi nổi các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái, là người có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là khảo cổ học tại Yên Bái. Gần 30 năm gắn bó với công tác nghiên cứu, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang đã có những phát hiện lịch sử góp phần quan trọng trong việc tìm hiểu và tái hiện lại lịch sử dân tộc nói chung và Yên Bái nói riêng. Qua bài viết sau, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn niềm say mê khảo cổ và những đóng góp của tiến sĩ Nguyễn Văn Quang.
Đã ở cái tuổi xế chiều, mái tóc phủ bạc nhuốm màu thời gian, nhưng niềm say mê tìm hiểu, khám phá, nghiên cứu lịch sử dân tộc vẫn luôn cháy trong tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên giám đốc Bảo tàng Yên Bái, người có công đặt nền móng cho những nghiên cứu khuynh hướng phát triển thời đại đá ở Yên Bái. Sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, ông đều gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống vùng Tây Bắc này. Đến năm 1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông đất nước, khoác lên mình màu xanh áo lính, ông lên đường chiến đấu ở đất bạn Lào. 6 năm chiến tranh gian khổ ác liệt, năm 1974, vì lý do sức khỏe, ông được giải ngũ. Cùng năm đó, ông thi đỗ khoa sử trường Đại học Tổng hợp. Tốt nghiệp ra trường với chuyên ngành khảo cổ học, ông trở về công tác tại quê hương. Cũng từ đây, người thanh niên Nguyễn Văn Quang đã dồn bao tâm huyết, sức lực và trí lực để cống hiến, phát triển cho khảo cổ học Yên Bái. Khảo cổ học là một ngành khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong quá khứ bằng cách tìm kiếm, phục chế, sắp xếp và nghiên cứu những chi tiết văn hóa và dữ liệu môi trường mà họ để lại, bao gồm vật tạo tác, kiến trúc, hiện vật sinh thái và phong cảnh văn hóa. Là một con người gắn bó sâu nặng với quê hương, hơn ai hết, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang biết rằng ở Yên Bái đã có nhiều phát hiện di tích và di vật khảo cổ học độc đáo, phản ánh đặc thù phát triển văn hóa lịch sử của vùng đất giàu truyền thống này. Chính bởi vậy, trong suốt những năm tháng công tác, ông cùng các đồng nghiệp liên tục tiến hành điều tra, khảo sát các di tích đá cũ trên các đồi gò, các di tích sơ kỳ đá mới trong các hang động đá vôi, các di tích hậu kỳ đá mới ở thềm cổ sông Hồng. Tìm kiếm các di tích và dị vật thuộc văn hóa Đông Sơn và Tiền Đông Sơn trên đất Yên Bái. Trong số các phát hiện ấy, đáng chú ý nhất là ba phát hiện quan trọng có liên quan đến ba giai đoạn lớn, đó là thám sát Bến Mậu A tìm ra dấu nối văn hóa Sơn Vi đến Hòa Bình, thám sát di chỉ Khê Quỷ tìm ra dấu tích văn hóa Phùng Nguyên ở Yên Bái và khảo sát khu mộ Thạp Đồng Hợp Minh tìm ra cách thức mai táng độc đáo của cư dân Đông Sơn. Ngoài ra, trong suốt quá trình nghiên cứu và khảo sát, ông cũng đã có nhiều đóng góp cho việc phát hiện di tích lịch sử khảo cổ học HI xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Trên công trường điều tra, khai quật khảo cổ hay khi nghiên cứu sưu tập, người ta luôn gặp hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Văn Quang cần mẫn, tích cực học hỏi, trao đổi học thuật cùng đồng nghiệp, đồng thời tích cực tuyên truyền về khảo cổ học tới người dân trong tỉnh. Một đức tính đáng trân trọng của một nhà nghiên cứu giàu tâm huyết. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, hàng trăm di chỉ, hàng nghìn di vật được tìm kiếm và phát hiện. Năm 1997, ông bắt tay xây dựng đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài Tiền sử và sơ sử Yên Bái. Sau bao khó khăn vất vả, đến năm 2002, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở thành một trong số những tiến sĩ khảo cổ học đầu tiên của tỉnh nhà. Là một nhà khoa học luôn trăn trở với nghề, từ đề tài luận án tiến sĩ của mình, ông đã phát triển, bổ sung nhiều tư liệu mới, sửa chữa cho phù hợp. Năm 2004, ông xuất bản tập sách Tiền sử và sơ sử Yên Bái do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành. Với những trang viết đầy tâm huyết, cuốn sách đã có một số đóng góp nhất định cho khoa học tiền sử nước nhà, được thể hiện ở việc hệ thống hóa đầy đủ những tư liệu và kết quả nghiên cứu từ trước đến nay về các di tích và di vật thời tiền sử, sơ sử ở Yên Bái. Cùng với những luận điểm, luận cứ có giá trị lịch sử, công trình của ông đã bổ sung thêm nhận thức vào bức tranh văn hóa tiền sử sơ sử Việt Nam, đồng thời cũng chỉ ra rằng trên quê hương Yên Bái có một số di tích khảo cổ học đặc biệt quan trọng. Là nơi tàng trữ những tư liệu vật chất phong phú, đa dạng, độc đáo và có giá trị khoa học cao. Ngoài ra, cuốn sách này còn góp thêm tư liệu khoa học cho việc trưng bày tại Bảo tàng tỉnh, biên soạn địa chí, lịch sử địa phương, phổ biến kiến thức văn hóa lịch sử xa xưa của Yên Bái tới đông đảo nhân dân trong tỉnh nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Tiến sĩ Đá là tên gọi thân thuộc mà người ta vẫn gọi khi nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Văn Quang. Cái tên thật đơn giản như chính con người ông. Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nghiên cứu lịch sử, cho ngành khảo cổ học tỉnh nhà. Hơn 60 năm tuổi đời với gần 30 năm gắn bó với nghề, Giờ đây, ông xứng đáng được hưởng niềm vui an hưởng tuổi già, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của ông chưa bao giờ vơi cạn. Bởi với tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, còn sức khỏe là còn cống hiến cho quê hương yêu dấu.
Yên bái của tôi có con sông Hồng chảy qua, có bến Âu Lâu đã thành nỗi nhớ. Yên bái của tôi trắng trời hoa ban nghĩa lộ, mênh mang hồ nước thác bà. Yên bái của tôi những khi ôm đàn hát bài tình ca, núi sông tràn hoa nối ngàn lời thơ. Yên bái của tôi thiết tha con đường tôi thầm gọi tên, gió len bên thềm tôi thầm gọi em. Yên bái của tôi hương quê hương trẻ làm nên xứ sở, có ngôi nhà nhỏ mà tôi yêu thương. Yên bái của tôi, yên bái. Trời mờ sương có nắng phiêu diêu trên đồng xanh ngát. Yên bái của tôi gió ngàn thông xeo êm đềm, sông xưa cầu nối bên bờ. Yên bái của tôi bóng cây bên trời thức cùng vầng trăng, với muôn sao trời kết thành lời ca. Yên bái của tôi biết bao tâm tình theo dòng thời gian, biết bao mong chờ ta thầm gọi nhau. Yên bái của tôi thôn xóm thanh bình, chiều nắng khói thỏa nước ngon ngàn mùa làm nên quê hương. Yên bái của tôi, yên bái của tôi, yên bái của tôi, yên bái của tôi.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, Tết Trung thu cũng là một ngày Tết mang nhiều ý nghĩa được mọi người chờ đón trong năm. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn trở lại không khí Trung thu của những năm 80 của thế kỷ trước. Những năm tháng kinh tế còn khó khăn đó, ngày Tết Trung thu thực sự là ngày hội vui của lũ trẻ vùng quê nghèo. Qua bài viết sau của tác giả Thanh Tiểu, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó.
Thình thình, thình thình, thình thình, thình thình. Ông trăng vàng vừa lấp ló trên rặng hoa sữa cuối phố, thì cũng là lúc tiếng trống ếch của thiếu nhi trong tổ vang lên. Mừng Tết Trung thu, đã nhiều năm rồi, tổ dân phố đều làm Trung thu cho các cháu nhỏ tại nhà bà tổ trưởng. Sau khi thắp điện cho ông sao lớn treo trước phông chữ Vui Tết Trung thu, hơn 20 thiếu nhi cùng với mấy chị thanh niên rước đèn sao, đèn lồng và gõ trống diễu một vòng từ đầu tổ đến cuối tổ, rồi trở về liên hoan bánh kẹo và vui văn nghệ chừng 30 phút. Tết Trung thu thời mới nơi phố phường thật chóng vánh, tôi bỗng thấy nhớ những mùa Trung thu xưa quá. Dạo những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước còn khó khăn, quê tôi cũng nghèo lắm. Nhưng Trung thu năm nào cũng thực sự là ngày Tết, không chỉ của tuổi thơ mà dường như cả người lớn cũng rạo rực trong lòng. Trước rằm tháng 8 chừng một tháng là đã rộn ràng tiếng trống ếch hàng đêm vọng về từ sân kho của các thôn trong xã. Hồi đó học sinh cấp 1 và cấp 2 chỉ học buổi sáng, buổi chiều ở nhà tự ôn bài hoặc chăn trâu lấy củi chăm vườn rau giúp bố mẹ. Từ sau rằm tháng 7, hầu hết các thiếu niên đều tham gia đội nghi thức, đồng diễn thể dục và tập văn nghệ chuẩn bị đi thi cắm trại vào dịp Tết Trung Thu. Cứ sau bữa tối là các anh chị phụ trách đã có mặt tại sân kho, nổi trống tập hợp thiếu niên để tập đội hình. Tổ trống nghi thức bao giờ cũng có 4 người, một trống cái và 3 trống con. Tổ trưởng vừa gõ trống giữ nhịp, vừa thổi còi làm hiệu lệnh. Dàn trống con phụ theo nghe thật giòn giã và hối thúc. Sau một vòng đi đều theo nhịp, 1-2-1 là các bước chạy đều chạy. Kèm theo động tác giơ tay chào ngang trán, tất cả phải đúng nhịp trống và đều tăm tắp. Sau phần duyệt đội nghi thức là tập đội hình xếp chữ theo chủ đề. Tiếp đó là màn trình diễn thể dục nhịp điệu. Và cuối cùng, ấn tượng nhất là tiết mục 7 thế võ dành cho thiếu niên theo tiết tấu âm thanh nhanh gọn, lặp đi lặp lại của trống cái. Cắc tùng cắc, tùng 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 cắc. Cùng với tập đội nghi thức và đồng diễn thể dục, từng nhóm thiếu niên còn được ôn luyện kiến thức truyền thống đội, tập tiết mục văn nghệ, các môn thể thao, chạy 100m, ném bóng cao su, nhảy dây và kỹ năng cắm trại để thi, cắm nhanh, nhổ nhanh, vốn rất hào hứng trong Tết Trung Thu. Các em thiếu niên hào hứng luyện tập, còn các anh chị phụ trách và cả những bậc cao niên thì cùng nhau chuẩn bị cột trại, cọc rào, bện dây trại, trang trí đèn ông sao, họa tiết cổng trại và mô hình phù hiệu măng non. Nhiệt tình và xôm trò nhất vẫn là ông Tám, người luôn hài hước với những câu chuyện tiếu lâm, kể mãi mà vẫn cười đến đau cả bụng, và cũng là bậc thầy về múa sư tử, phun lửa thật dũng mãnh. Đêm nào cũng vậy, sân kho của đội luôn sáng ánh đèn măng sông và rộn ràng không khí luyện tập tới tận khuya. Từ chiều ngày 13 tháng 8 âm, các em thiếu niên trong đội đã được tập hợp đông đủ tại nhà ông Tước gần trường cấp 2, chuẩn bị để sáng sớm mai bắt đầu hội trại toàn xã diễn ra trong 2 ngày 14 và 15. Mỗi em mang theo 2 bộ quần áo đẹp nhất, một đôi đũa và một chiếc bát để sinh hoạt tập trung trong mấy ngày hội trại. Những tấm phản rộng từ các gia đình trong thôn được mượn về kê khắp nhà làm chỗ ngủ cho các em. Gọi là ngủ cho vui vậy thôi, chứ cả đêm 13 chẳng ai có thể ngủ nổi vì trong lòng háo hức lắm. Sau bữa cơm chiều, các em lại tiếp tục luyện tập nghi thức và đồng diễn thể dục ngay tại sân nhà ông Tước, sao cho thật nhuần nhuyễn và nhịp nhàng. Đội văn nghệ thì cùng với mấy anh chị phụ trách tranh thủ thời gian giải lao tập lại các bước múa trong vũ điệu chàm rông. Trên nền nhạc mang rolin và nhịp trống cái rộn ràng, ông chủ nhà cùng mấy cụ phụ lão, tất nhiên là không thể thiếu ông Tám, người luôn vui vẻ, hài hước, tham gia làm mặt nạ các chú tễu, chỉnh trang lại chiếc đầu sư tử và hướng dẫn nhóm thanh niên tập các động tác phối hợp biểu diễn và kỹ năng phun lửa cho tiết mục thi múa sư tử vào tối ngày mai. Ngày 14, hội trại diễn ra nhiều phần thi. Trong tiếng trống, tiếng sập sàng náo nức cả miền quê núi. Sau buổi tối, liên hoan văn nghệ và thi múa sư tử, các đội tạm nghỉ để sáng hôm sau tiếp tục nội dung thi trang trí trại đẹp, thi kiến thức đội và tổng kết trao giải buổi trưa. Riêng ông Tám lại thêm một đêm nữa bận rộn với công việc mà ông được tín nhiệm trong nhiều mùa Trung Thu ở đất này. Sau khi đi cổ vũ cho các cháu thiếu niên trong thôn biểu diễn xong tiết mục chàm rông và múa sư tử, ông Tám vội trở về cùng với bà nhà chuẩn bị các phần quà để kịp sáng sớm hôm sau phân phát đến từng cháu thiếu nhi trong thôn. Mỗi suất quà Trung Thu cho tuổi thơ quê núi dạo ấy chỉ là một oản xôi gấc, 3 quả chuối tiêu chín quốc, 2 trái hồng ngâm và vài múi bưởi đào. Tất cả đều do các hộ trong thôn góp lại để cùng chăm lo cho các cháu. Gần 100 hộ dân với ngót trăm rưỡi suất quà cũng đủ để ông bà Tám tất bật tới cận khuya mà trong lòng khấp khởi. Mỗi suất quà được ông bà nâng niu bọc lại trong từng tàu lá rong xanh dịm và xếp vào 2 chiếc thúng mới toanh có kết một vòng xúc xích, giấy hồng quanh miệng. 6 giờ sáng trong bộ quần áo tươi màu nâu non, ông Tám quẩy gánh quà lần lượt phát cho từng thiếu nhi từ đầu thôn đến cuối thôn. Đến đầu ngõ mỗi nhà, ông cũng đều hào hứng lên tiếng gọi các em nhỏ ra nhận quà Tết Trung Thu. Mỗi lần phát quà, ông cũng xoa đầu và chúc các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi để Trung Thu sang năm ông sẽ phát cho nhiều quà hơn. Trung thu năm ấy cũng là lần cuối tôi được nhận quà từ ông Tám, bởi năm sau tôi đã lên cấp 3, học cách xa nhà 20 cây số và cũng bước vào tuổi đoàn. Nhận phần quà từ tay ông với lời căn dặn, cố gắng học giỏi để sau này còn được đi công tác cháu nhé, mà lòng tôi dạo dực vô cùng. Nhìn theo bóng ông tung tẩy gánh quà như đôi cánh trên vai khuất dần ở cuối con đường đất đỏ trong thôn, tôi bỗng thấy mình như lạc vào miền cổ tích. Ông chẳng khác nào ông già Noel của tuổi thơ xóm núi. Tôi khôn lớn và công tác xa nhà đã hơn 20 mùa Trung Thu. Ông già Noel của những đứa trẻ quê tôi giờ đã đi xa. Nhưng không khí rộn ràng mỗi độ Trung Thu về nơi xóm núi và hương vị ngọt ngào từ những phần quà nồng đượm tình quê ấy vẫn cứ bâng khuâng vọng về trong ký ức. đến nay trăng rằm tháng 8 lại vàng như trái thị. Ở phương trời xa kia, ông già Noel nơi xóm núi thuở nào chắc cũng đang mơ về những mùa trung thu năm ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.